Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Tin Lành Theo Matthew. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ 67, nhan đề Ham mộ tiền bạc, bất tin và sự kiềm chế của ma quỷ. Kỳ trước chúng ta đã tra khảo Matthew chương 12, tiết 33 đến tiết 37. Chúa Giê-xu dạy bảo người dân phải rất cẩn thận trong lời nói, tại vì vào ngày phán xét, chúng ta phải khai ra mọi lời nói cẩu thả của chính mình. Người nào đã nói lời phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh, thì dù trong đời này hay đời sau cũng không được tha tội. Khi các thầy thông giáo và người Pharisee nghe lời này của Chúa Giê-xu, chúng phản ứng ra sao? Hôm nay, chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Matthew chương 12, tiết 38. Bấy giờ, có mấy thầy thông giáo và người Pharisee thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ. Trong khi Chúa Giê-xu dạy bảo người dân phải cẩn thận trong lời nói của chính mình, tại sao tự nhiên các thầy thông giáo và người Pharisee lại muốn xem Chúa làm một dấu lạ? Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Giăng chương 4, tiết 48. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Trong đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 4, tiết 48, Chúa Giê-xu nói rằng, nếu dân chúng không thấy phép lạ và điềm lạ, thì họ chẳng tin. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Giăng chương 2, tiết 23, đương lúc Chúa ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Chúa làm thì tin danh Chúa. Đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 2, tiết 23 chỉ ra rằng khi người dân thấy phép lạ Chúa Giê-xu làm, thì họ tin danh của Chúa. Hai đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 4, tiết 48 và Giăng chương 2, tiết 23 chỉ ra rằng dân chúng cần phải thấy phép lạ và điềm lạ thì họ mới tin. Tương tự như vậy, các thầy thông giáo và người Pharisee muốn xem Chúa Giê-xu làm một phép lạ, tại vì họ không tin vào Chúa Giê-xu, họ không tin rằng lời của Chúa là đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh khác, Luca chương 11, tiết 14 đến tiết 16. Đức Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ, song có mấy kẻ nói rằng người này nhờ Bê-ê-xê-bun là chú quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Chúa thì xin Chúa một dấu lạ từ trời xuống. Đoạn Kinh Thánh trên Luca chương 11, tiết 14 đến tiết 16 thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm ra khỏi người câm, và người câm liền nói được. Song có người lại nói rằng Chúa chỉ là giờ Bê-ê-xê-bun, tức là Sa-tan, mà trừ quỷ thôi. Bởi vậy, có người muốn thử coi Chúa là nhờ quyền năng của Chúa Trời hay là nhờ quyền năng của Bê-ê-xê-bun mà trừ quỷ. Họ bèn xin Chúa một dấu lạ từ trời xuống. Chúng ta tổng hợp lại ba đoạn Kinh Thánh trên rằng chương 4 tiết 48, rằng chương 2 tiết 23 và Luca chương 11 tiết 14 đến tiết 16. Thầy thấy rõ rằng các thầy thông giáo và người Pharisee không tin rằng lời của Chúa Giêsu là đến từ Đức Chúa Trời và Chúa là nhờ quyền năng của Chúa Trời mà trừ quỷ. Cho nên họ muốn thử Chúa. Họ muốn xem Chúa làm một dấu lạ. Thái độ của các thầy thông giáo và người Pharisee là rất mực kiêu ngạo và sai lầm. Tại sao vậy? Trong trường hợp của Giăng chương 2 tiết 23 là khác hẳn. Lúc đó, Chúa mới bắt đầu truyền giảng tin lành. Chúa đi từ Galilee đến thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Phần đông người dân ở Jerusalem không biết tên Chúa. Bởi vậy, khi họ thấy Chúa là một phép lạ, thì họ mới tin vào Chúa. Nhưng đến Ma-thi-ơ chương 12, thì Chúa Giê-xu đã làm bao nhiêu phép lạ để chữa bệnh tật và trừ ma quỷ. Danh tiếng của Chúa đã truyền khắp các làng, các thành. Xin tham khảo Ma-thi-ơ chương 8 tiết 16. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Chúa lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Ma-thi-ơ chương 8 tiết 18, và khi Đức Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Điểm thứ hai là chẳng lẽ các thầy thông giáo và người Pharisee nghĩ rằng những phép lạ đó không phải là phép lạ sao? Hoặc là những phép lạ đó chưa đủ kỳ diệu và chúng muốn xem Chúa là một phép lạ rất mực kỳ diệu rồi chúng mới chịu lắng nghe lời dạy bảo của Chúa chăng? Điểm thứ ba là các thầy thông giáo và người Pharisee đều thấu hiểu Kinh Thánh. Họ có khả năng xem xét lời của Chúa Giê-xu có phù hợp với dạy dỗ của Kinh Thánh hay không. Nếu lời của Chúa phù hợp với lời dạy trong Kinh Thánh, thì chứng tỏ rằng lời của Chúa là đến từ Chúa Trời. Thì họ phải vâng theo và ăn năn hối cải nếu họ đã nói những lời cẩu thả. Nhưng thay vì ăn năn hối cải, thì các thầy thông giáo và người Pharisee lại muốn thử Chúa và họ muốn xem Chúa Giê-xu là một dấu lạ, thì họ mới chịu tin. Tại vì các thầy thông giáo và người Pharisee có thái độ kiêu ngạo và sai lầm, Chúa Giê-xu lên tiếng khiển trách họ. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ chương 12, tiết 39 đến tiết 40. Chúa đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah, vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con của loài người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Chúa Giê-xu khiển trách các thầy thông giáo và người Pharisee là hung ác gian dâm. Các bạn chắc thắc mắc rằng tại sao Chúa nói họ là hung ác gian dâm? Chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của hung ác và gian dâm trong Kinh Thánh. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ hung ác là poneiros. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ chương 6 tiết 22 đến tiết 24. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ xấu trong câu 23 chính là poneros, mà Matthew chương 12 tiết 39 lại dịch là hung ác. Câu 23 lên đọc là: nếu mắt ngươi hung ác thì cả thân thể sẽ tối tăm. Câu 22 nói rằng: nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể sẽ sáng lạng. Câu 22 và câu 23 là trái ngược với nhau. Thân thể sáng láng là trái ngược với thân thể tối tăm. Bởi vậy, con mắt hung ác là trái ngược với con mắt sáng sủa. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ sáng sủa trong câu 22 là hablus. Thật ra, ý nghĩa nguyên thủy của chữ hablus là chỉ nhằm vào một mục đích. Bởi vậy, câu 22 nên đọc là: con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi chỉ nhằm vào một mục đích, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Mà con mắt hung ác là trái ngược với con mắt chỉ nhằm một mục đích. Bởi vậy, con mắt hung ác có nghĩa là con mắt không nhằm vào một mục đích, con mắt nhìn vào vài mục đích. Khi con mắt không nhằm vào một mục đích thì nhằm vào cái gì? Câu 24 nói rằng: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta không thể vừa phụng sự Đức Chúa Trời, lại vừa phụng sự Ma Môn, tức là tiền bạc. Chúng ta không thể vừa nhìn vào Chúa Trời, lại vừa nhìn vào tiền bạc. Nói tóm lại, Chúa Giê-xu khiển trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là hung ác, có nghĩa là họ vừa phụng sự Chúa Trời, lại vừa phụng sự tiền bạc. Họ vừa kính mến Chúa Trời, lại vừa ham mộ tiền bạc. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở 1 Ti-mô-thê chương 6 tiết 10. Mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ sâu xé. Đoạn Kinh Thánh trên 1 Ti-mô-thê chương 6 tiết 10 chỉ ra rằng ham mê tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si vừa kính mến Chúa Trời, lại vừa yêu tiền bạc. Họ vừa phụng sự Chúa Trời, lại vừa phụng sự tiền bạc. Cho nên, Chúa Giê-xu khiển trách họ là hung ác. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu khiển trách họ là gian dâm? Chẳng lẽ họ đều phạm tội tà dâm chăng? Vâng, họ phạm tội tà dâm thuộc linh. Kinh Thánh so sánh mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và người dân của Ngài tương tự như người chồng và người vợ vậy. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ê-sai chương 54 tiết 5. Vì chồng ngươi, tức là Đấng, đã tạo thành ngươi, danh Ngài là Gia-vê vạn quân. đấng chuộc người, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Tiên tri Esai so sánh Đức Chúa Trời Giê-hô-va như người chồng của dân tộc Israel. Chúng ta đọc một đoạn kinh thánh khác, 2 Cô-rinh-tô chương 11 tiết 2. Vì vậy anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô so sánh hội thánh như người vợ của Đấng Christ. Trong mối quan hệ của vợ chồng, người chồng thì phải yêu thương bảo vệ người vợ, và người vợ thì phải trung thành với người chồng. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời săn sóc bảo vệ người dân của Ngài, và người dân của Ngài thì phải giữ trung thành với Ngài. Nếu người dân của Chúa Trời thờ pho tượng thần giả, thì họ đã phạm tội tà dâm thuộc lên. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ gian dâm là moikalis. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở Gia Cơ chương 4 tiết 4. Khởi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Đoạn kinh thánh trên Gia Cơ chương 4 tiết 4 gọi những người muốn làm bạn với thế gian là bọn tà dâm, tại vì họ không trung thành với Chúa Trời, họ đã phạm tội tà dâm thuộc linh. Tại vì các thầy thông giáo và người Pharisee là hung ác và gian dâm thuộc linh, mà họ lại xin Chúa Giê-xu làm một dấu lạ. Chúa bạn nói rằng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở Ma-thi-ơ chương 12 tiết 39 đến tiết 40. Chúa đáp rằng dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na, vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Cũng một thể ấy, con của loài người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na là liên quan đến sự kiện Giô-na ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở Giô-na chương 1 tiết 1 đến tiết 4. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai Amitai như vậy: ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na trỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi qua Ta-rê-si. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu gần vỡ. Ấy là khi Đức Chúa Trời Giê-hô-va phán cho Giô-na đi kêu gọi người dân thành Ninive ăn năn hối cải, thì Giô-na xuống tàu đi sang chỗ khác để lánh mặt Ngài. Ngài khiến gió lớn thổi trên biển, chiếc tàu gần vỡ. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở Giô-na chương 1 tiết 11 đến tiết 15. Vậy họ nói rằng chúng ta sẽ làm gì về ngươi, hầu cho biển yên lặng cho chúng ta, vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh, vì ta biết rằng, ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Giô-na quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Khi các thủy thủ biết rằng ấy là tại vì Giô-na tránh mặt Đức Chúa Trời mà gây nên gió bão, chúng bắt Giô-na mà quăng xuống biển, rồi gió bão im lặng lại. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Giô-na chương 1, tiết 17 đến chương 2, tiết 1. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh khác nữa là Giô-na chương 2 tiết 10. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá và nó mửa Giô-na ra trên đất khô. Hai đoạn Kinh Thánh trên Giô-na chương 1 tiết 17 đến chương 2 tiết 1 và Giô-na chương 2 tiết 10 chỉ ra rằng Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn để nuốt Giô-na và người ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời Giê-hô-va, sau cùng Ngài phán cùng con cá và nó mửa Giô-na ra trên đất khô. Chúa Giê-xu nói rằng Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm là tương đương với con của loài người ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Khi con cá mửa Giô-na ra trên đất khô, thì Giô-na được sống lại từ cõi chết. Ấy là tương đương với sự phục sinh của con của loài người. Bởi vậy, dấu của Giô-na chính là dấu phục sinh. Dấu phục sinh là dấu kỳ diệu nhất trong lịch sử loài người. Khi dòng dõi hung ác gian dâm xin một dấu lạ, thì Chúa ban cho chúng dấu kỳ diệu nhất. Tại sao vậy? Theo ý tưởng của loài người chúng ta, một dòng dõi hung ác gian dâm thì không xứng đáng nhận lãnh một dấu lạ kỳ diệu nhất. Dấu lạ kỳ diệu nhất là dành cho những người kính mến Chúa Trời, chứ không phải cho dòng dõi hung ác gian dâm này. Nhưng ý tưởng của Chúa Trời là khác hẳn với ý tưởng của loài người. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ê-sai chương 55, tiết 7 đến tiết 9. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Đức Chúa Trời Giê-hô-va có lòng thương xót vô biên, Ngài muốn cho muôn dân đều ăn năn hối cải trở về với Ngài. Ngài ban dấu lạ cho chúng ta là để kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải, chứ không phải để chúng ta coi cho vui. Tội nhân phạm tội lỗi càng nặng thì cần càng nhiều ân điển để ăn năn hối cải. Cho nên dòng dõi hung ác gian dâm thì được ban cho dấu lạ kỳ diệu nhất để họ thấy rõ vinh diệu quyền năng của Chúa Trời và được thu hút trở về với Ngài. Nhưng một mặt khác, khi chúng ta được ban cho càng nhiều thì ta có trách nhiệm càng nặng. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Luca chương 12 tiết 48. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Trong đoạn Kinh Thánh trên Luca chương 12 tiết 48, Chúa Giê-xu dạy rằng ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Nếu Chúa Trời Giê-hô-va ban cho dấu lạ kỳ diệu nhất mà chúng ta lại không ăn năn hối cải, thì trong tương lai vào ngày phán xét, sự trừng phạt sẽ nặng nhất. Chúng ta đọc tiếp đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ chương 12, tiết 41 đến tiết 42. Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng mà ăn năn. Và đây này, có một người tôn trọng hơn Giô-na. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Chúa Giê-xu dạy rằng, vào ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ lên án dòng dõi hung ác gian dâm này. Tại vì khi Giô-na kêu gọi dân thành Ni-ni-ve ăn năn hối cải, thì họ đã nghe lời Giô-na mà ăn năn. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Giô-na chương 3 tiết 1 đến tiết 10. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: ngươi khá giờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao cho nó lời ta đã dạy cho người. Vậy Giô-na trở dậy và đi đến Ni-ni-ve theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Và Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày, thì rao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve. Vua đứng dậy khỏi ngay, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong trò. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ni-ni-ve như là lời dụ của vua và của các kẻ tôn trưởng. Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Khi người dân thành Ninive nghe lời kêu gọi của tiên tri Jonah thì họ ăn năn hối cải, cho nên Đức Chúa Trời cũng đổi ý mà không giáng tai họa trên họ. Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, tôn trọng hơn Jonah rất nhiều. Dòng dõi này chẳng những không chịu nghe lời của Chúa mà ăn năn hối cải, mà họ còn xin một dấu lạ để thử Chúa nữa. Tương tự như vậy, vào ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án họ. Vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở một các vua chương 10, tiết 1 đến tiết 5. Khi nữ vương Sê-ba, tức là Nam Phương, nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Gia-vê, bèn đến thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan chức tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Gia-vê thì mất vía. Đoạn kinh thánh trên thuật lại sự kiện nữ hoàng Sê-ba, tức là Nam Phương, từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Chúa Giê-xu là tôn trọng hơn Salomon rất nhiều, nhưng dòng dõi này lại không muốn nghe lời của Chúa. Sau khi khiển trách các thầy thông giáo và người Pharisee, Chúa Giê-xu cảnh cáo dân chúng bằng những lời này. Chúng ta đọc đoạn kinh thánh ở Ma-thi-ơ chương 12, tiết 43 đến tiết 45. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác, giữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy về sau lại xấu hơn trước, dòng dõi dữ này cũng như vậy. Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng để chữa bệnh và trừ quỷ. Những lời trong đoạn kinh thánh trên Ma-thi-ơ chương 12, tiết 43 đến tiết 45 là nhằm vào những người đã được giải thoát khỏi kiềm chế của ma quỷ. Chúa cảnh cáo những người này phải coi chừng. Sau khi ma quỷ ra khỏi thân thể của người ta, nó đi kiếm chỗ mới mà ở nhưng kiếm không được, rồi ma quỷ sẽ trở về thân thể của người đã từng bị quỷ ám trước kia. Chẳng những thế, nó sẽ mời các bạn bè của nó đến và 7 quỷ khác còn dữ hơn nó cũng đến ở vào thân thể người đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy sẽ tệ hại hơn trước. Tại sao ma quỷ có thể đoạt lấy căn nhà? Tại vì người chủ của căn nhà không có quyền năng lớn nào để canh giữ nhà đó. Căn nhà là tượng trưng cho thân thể của người ta. Khi không ai canh giữ tâm hồn của người ấy, thì ma quỷ có thể khống chế tâm hồn của người. Nếu chúng ta không muốn bị ma quỷ khống chế thân thể lẫn tâm hồn của chính mình, thì chúng ta cần phải có đấng quyền năng để canh giữ tâm hồn của ta. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Giăng chương 14, tiết 15 đến tiết 17. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là linh của lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giê-xu và vâng giữ các điều răn của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một đấng yên ủi ở trong lòng ta. Ngài sẽ ở với ta đời đời. Ấy chính là linh của lẽ thật. Chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh khác nữa, Giăng chương 14, tiết 23. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giê-xu và vâng giữ lời của Chúa, thì Đức Cha, tức là Đức Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-xu đều đến ở trong lòng ta. Hai đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 14 tiết 15 đến tiết 17 và Giăng chương 14 tiết 23 răn dạy và cũng đồng thời yên ủi chúng ta. Nếu chúng ta vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-xu thì Đức Cha và Chúa Giê-xu đều ở trong lòng ta, không có ma quỷ nào có thể động chạm đến chúng ta. Chẳng những thế, chúng ta còn được tương giao với Đức Cha và Chúa Giê-xu thường xuyên nữa. Bây giờ tôi tổng hợp lại tất cả những điểm chúng ta tra khảo ở trên. Chúa Giê-xu dạy rằng lòng ham mộ tiền bạc là nguồn gốc của lòng bất tin của các thầy thông giáo và người Pha-ri-sê-i. Vì lòng bất tin mà họ muốn thử thách Chúa Giê-xu. Chúa thấy rõ nguồn gốc của sự bất tin này. Chúa muốn cứu vớt họ, cho nên Chúa vui lòng ban cho họ một dấu lạ kỳ diệu nhất. Ấy là dấu lạ của sự phục sinh. Chúa đang nói về sự phục sinh của chính mình. Nếu sau khi kinh lịch sự kỳ diệu của phục sinh mà họ vẫn không tin, thì ma quỷ sẽ kiềm chế tâm hồn của họ. Này là một cảnh cáo cho chúng ta nữa, từ lòng ham mộ tiền bạc sẽ dẫn đến lòng bất tin, rồi từ lòng bất tin sẽ dẫn đến sự kiềm chế của ma quỷ.